Thưa đại chúng, là tôi không biết các vị có đọc cái cuốn Kinh Pháp Cú Thí Dụ không? Thưa các vị, mình nhớ vài bài Kinh Pháp Cú rất là hay. Và ngày xưa thì chúng ta không biết là Kinh Pháp Cú này có những câu chuyện hay như vậy, nó đi ra từ đâu. Thế rồi khi Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch cái bộ Tiểu Bộ Kinh á, thì các vị đọc Tiểu Bộ Kinh, các vị sẽ thấy rằng là đa phần những câu chuyện trong Pháp Cú đều trích ra từ Tiểu Bộ Kinh. Thậm chí ngày xưa chúng ta đọc truyện cổ Phật giáo, ta cũng không biết là xuất xứ từ đâu mà có những câu chuyện quá hay. Thế rồi các vị đọc trong Tiểu Bộ Kinh thì các vị sẽ thấy rằng là từ trong Tiểu Bộ Kinh đi ra hình thành cái văn học Phật giáo về truyện tích. Và vào những ngày lễ như là lễ đản sinh của Đức Từ Phụ, ta hình dung rằng là những quốc gia Phật giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, các sư tổ chức lễ Phật đản một tháng, và mỗi một tối thì các sư ngồi kể chuyện về chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn cho thế giới của học sinh, các em, nam phụ lão ấu gì họ nghe, có khi một tháng không hết chuyện. Ngày xưa mình nghe chuyện này mình nghĩ sao mà nhiều dữ vậy. Thế rồi tới chừng các vị đọc vô Tiểu Bộ thì các vị mới thấy đúng là rất là nhiều câu chuyện hay. Thế rồi mình nhớ một câu chuyện rất là hay, gọi là câu chuyện Vọng Phu, mà nếu các vị còn nhớ trong truyện cổ thì các vị nhớ chuyện này. Thời Thế Tôn tại Tiền, Chư Tăng đi khất thực, đi ngang qua một cái nhà có một thiếu phụ kia, chỉ còn trẻ lắm, dường như là 20 ngoài tuổi thôi. Thế rồi mỗi lần chị để bát cúng dường cho Chư Tăng, chị đều khấn một câu thôi: nguyện cho công đức con cúng dường này, con về gặp được chồng của con trở về sống lại với chồng của con. Và Chư Tăng dần dần ai cũng biết rằng cái chị Phật tử kia có một bản nguyện là được trở về sum họp với chồng, cho nên họ đặt chị đó là Vọng Phu, trong chồng đó. Vọng Phu là trong chồng. Trong chồng này là trong chồng ở trong truyện cổ, chứ không phải Vọng Phu là những bài nhạc của Vọng Phu đâu nghe. Và thưa các vị, nhiều ngày tháng đi qua, người con gái trẻ này vẫn cứ nguyện một điều là được trở về với chồng của con, được sum họp với chồng của con. Thế rồi một hôm Chư Tăng đi ngang thì cô nàng không có còn ra cúng dường nữa. Và thấy trong nhà người ta buồn thảm khóc lóc, người chồng nước mắt nhòe nhạt. Hỏi ra thì chỉ mới vừa bạo bệnh mất vào đêm hôm. Và Chư Tăng rất là ngạc nhiên. Và cũng buồn giùm cho gia đình người ta, cho nên chiều đó họ mới đến họ hỏi Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, chúng con vô cùng thắc mắc. Thắc mắc thứ nhất là người con gái kia mỗi lần cúng dường cho Chư Tăng thì đều có một niềm mơ ước là trở về với người chồng cũ. Điều thứ hai là với phước lành cúng dường như vậy mà tại sao cô nàng chết rất ư là sớm, cho nên chúng con vô cùng là thắc mắc, xin Thế Tôn từ bi giải thích cho chúng con. Thế Tôn nói: này các thầy không biết đó thôi, chứ chị nàng này cầu Chư Tăng ban phước lành để cho cô nàng trở lại với người chồng cũ, đó là một vị thiên ở thiên giới chứ không phải người chồng đang hiện có. Điều thứ hai, các ông tưởng lầm rằng là người ta mất như thế là ít phước không, vì phước lành cúng dường Chư Tăng rất lớn, cho nên cô xả bỏ hình hài tứ đại để trở về sum họp với người chồng cũ cô ta ở thiên giới á. Thế rồi Chư Tăng vừa hỏi xong thì tối đêm đó, trời lúc gần sáng thì Chư Thiên xuống xây quanh Đức Thế Tôn, đi thiền hành quanh Thế Tôn ba vòng, cúng dường Thế Tôn rồi trở về là thiên giới. Tức là hào quang sáng một vùng hương thất của Thế Tôn. Và thưa các vị, sáng hôm sau thì Chư Tỳ Kheo bạch Thế Tôn rằng là đêm hôm chúng con thấy hương thất của Thế Tôn sáng bừng, lý do chi? Thế Tôn nói đấy là thiên chúng từ cõi trời cùng với người thiếu phụ thành xá vệ cúng dường trong được về hội tụ với chồng, có mặt đêm hôm cúng dường và tri ân ta. Và thưa các vị, chuyện đó được Đức Thế Tôn kể thêm rằng là người con gái trong chồng kia vốn là một thiên nữ. Một sớm tình cờ cô đi hái hoa ngoài vườn để về cúng dường cho vị phu chủ, tức là vị thiên đế. Rồi bất thần thọ mạng cô chấm dứt. Và những người mang thiên thể, tức là hình thể của một vị thiên á, thân thể của họ nó được kết tinh bằng một cái loại, nó không phải là tứ đại nặng nề trọng trượt như chúng ta, nó được kết tinh rất là nhẹ, một thiên thể, tức là cơ thể của những vị thiên nhân á, tắt hơi rồi thì nó biến mất vào hư không chứ không cần phải chôn cất và đẩy đi thiêu giống như chúng ta. Cho nên chị nàng biến mất như gió. Thế rồi chị nàng xuống thành xá vệ. Ta hình dung rằng là do vì phước cõi trời vẫn còn, cho nên dù rằng chị đầu thai là một cô gái, con của vị trưởng giả, thế nhưng mà chị vẫn nhớ rằng là trong quá khứ mình là vị thiên nữ chứ không phải là con người trần gian này. Và nhờ cái phước lành như vậy cho nên tới chừng lúc lớn lên, chị có gia đình, chị có được một đứa con, sống với chồng, giàu có và hạnh phúc, nhưng mà chị vẫn mong được về thiên giới thôi chứ không muốn ở lại trần gian. Và cái điều kỳ lạ thay là buổi chiều hôm đó trên thiên giới thì vị tiên nữ kia lại thọ sanh lại. Và Chư Thiên thì quá sanh chứ không phải sinh ra từ thai bào của mẹ, họ tự nhiên hiện thân ra. Thế rồi chị nàng đi về vị thiên tử nói: này, sáng nay mi cùng với ta ra ngoài ngự viên, thế rồi mi đi đâu mất, chiều nay mi mới về. Vị tiên nhân kia nói: dạ thưa ngài, ngài cứ biết không, tuổi thọ trời đã chấm dứt, cho nên tôi xin xuống thành xá vệ. Rồi tôi trưởng thành tới 18 tuổi, rồi bắt đầu có gia đình, có con, rồi nhờ công đức cúng dường Chư Tăng, cho nên tôi trả hình hài ở nhân giới, tôi mới về gặp ngài đây. Ông nói: ồ, trong một ngày mi hiện thân xuống nhân gian, rồi mi trưởng thành theo với tháng ngày nơi đó là bao nhiêu năm? Thiên nữ nói: thưa ngài, theo tháng ngày nơi đó tính ra là gần 25 năm. Thiên đế nói: ồ, 25 năm của nhân giới bằng cõi trời sắc giới này chỉ có một ngày ư? Thiên nữ nói: thưa vâng, tôi hiện thân xuống đó là một em bé khóc que que, rồi tôi trưởng thành theo với gạo cơm được nuôi dưỡng, rồi tới cái tuổi gả chồng, bố mẹ tôi gả cho một người, rồi sau đó tôi sống với người chồng, có được một đứa con, rồi tới năm 25 tôi mới giả từ trần thế về lại đây với ngài. Thiên đế nghe nói: thế thì người trong nhân gian họ sẽ rất ư là băn khoăn về tuổi thọ ngắn ngủi, cho nên họ sẽ tu tập bao nhiêu phước điền, có phải vậy không? Vì thiên nữ kia nói: dạ không thưa ngài, đời sống nhân gian họ nghĩ rằng rất là dài, cho nên dường như họ không nghĩ rằng là cái chuyện tu tạo phước điền là chuyện quan trọng, cho nên họ dành nhau, họ chất chứa buồn thảm khổ đau, họ ưu tư và phiền muộn, họ tưởng rằng là trăm năm của đời người nó dài ghê gớm lắm, cho nên họ tranh lợi tranh danh, họ tha hồ làm bao nhiêu ác nghiệp, chứ họ không giống như thiên giới chúng ta. Thiên đế nói: ồ, ta không ngờ lại có cái chuyện như vậy xảy ra ở trần gian. Thôi được, phước lành từ Đức Thế Tôn, cho nên ngươi được trở về thiên giới, ta nghĩ rằng chúng ta nên xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thế rồi cả một cái nhóm chư thiên rồi xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thưa các vị, Câu chuyện này các vị đọc ở trong truyện gỗ Phật giáo thì có, cái chủ đề của nó là vọng phu nghe, các vị tìm đọc. Thế rồi ở trong Tiểu Bộ Kinh cũng có, rồi trong Pháp Cú Thí Dụ thì cũng có. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện đó để quy kết lại một điều thôi, là điều chi nơi đây. Có khi mình tưởng 100 năm của đời người mình là dài lắm. Mình đứng ở trong vị trí con người, mình nhìn thấy 100 năm dường như nó rất là dài. Thế nhưng mà thưa các vị, giống như chư thiên họ đứng ở cái vị thế của những vị thiên đế, họ nhìn mình nó dường như là một cái búng tay à, tróc tay là mất một mạng. Nhiều cõi trời nó ở tầng cao hơn, một ngày cõi trời nó bằng ở nhân giới này tới 100 năm. Những cảnh đời cao hơn nữa thì một ngày cõi trời nó bằng ở nhân giới này tới 10.000 năm, thưa các vị. Và nói điều đó có khi chúng ta không hình dung, nhưng mà các vị hình dung rằng rừng cấm quốc gia Cung Vĩ nó có những cái cây 26 thế kỷ qua rồi nó còn sừng sững nha. Tức là tuổi thọ của nó bằng với tuổi thọ Đức Thế Tôn á. Thậm chí là cái cây nó lớn, nó đổi là ở giữa cây nó có một cái bọng vậy, người ta làm một con đường để 2-3 lần đường đi qua đi về trong bọng cây á. Rừng cấm quốc gia Mỹ vẫn còn nhiều cây vậy lắm. Thế rồi các vị không cần nhìn lên, các vị nhìn xuống thôi. Thân phận loài người, các vị nhìn vào con muỗi, các vị thấy nó rất là ngắn ngủi, phải không? Các vị nhìn con ve sầu, các vị thấy nó dường như là cái vèo nó biến mất vào cõi hư vô rồi. Thế nhưng mà 3 tháng của con ve nó có mặt trong mùa hè đó, mình đừng nghĩ rằng là nó ngắn ngủi. Đứng trong cái nghiệp của loài ve sầu thì 3 tháng của nó là cả một đời người. Nó có cái tuổi gì? Có tuổi thiếu niên, rồi tuổi gì? Tuổi thành niên, rồi cái tuổi của trưởng thành, trung niên, rồi cái tuổi già, rồi đi vào cái chết. Thì thưa các vị, chu kỳ một con phù du, chu kỳ một con muỗi, chu kỳ của một con ve. Con mắt loài người ta thấy rất là ngắn, và gần hơn nữa thì với con mắt loài người ta thấy tuổi của một con chó nó cũng không thể dài bao nhiêu. Thế nhưng mà với cái thân phận con chó thì 1 năm của ta là 7 năm thọ mạng loài chó nghe. 10 năm đi ngang qua là con chó nó trở thành bà cụ 70 tuổi hoặc ông cụ 70 rồi. Mà nếu nó sống hơn 10 năm nữa thì thưa các vị, có khi nó leo đến cái ngưỡng cửa của cái tuổi già 115, 120 tuổi rồi đó. Thế cho nên thưa các vị, tuổi thọ loài người so với chư thiên thì rất là mong manh. Và nói như vị thiên đế, nếu chúng ta có được một cái chút phước lành, có được một chút tuệ nhãn, ta sẽ nhìn ra điều này thì ta làm cái chi giữa cuộc đời này? Không, nó đổ hoang phí đời sống mình trong một cái việc rất ư là vô ích. Đó là gì? Chút phiền, chút giận, chút ưu tư, chút phiền não, chút nhỏ nhoi, dành nhau những cái việc không đáng. Thế rồi các vị nhìn cho tỏ tường lại những cái điều các vị buồn phiền, dẫn tức, bất an đây, nó đáng bao nhiêu đồng trong tâm thức các vị? Không đáng 25 sen. Ví dụ như cái buồn của các vị mà bán được 25 sen thì cũng nên lưu trữ cái buồn. Cái giận của các vị mà bán được vài đồng để xài thì chúng ta cũng nên cất cái nỗi giận ở trong tâm thức. Nhưng mà cái điều kỳ lạ thay là buồn, giận, lo âu, bất an, phiền muộn, cất nó không thêm được cái chi nơi tâm thức ta, mà nó còn làm trĩu nặng lòng ta, là một. Nó làm cho tuổi thọ mình ngắn lại là hai. Nó có thể làm cho các vị lâm vào tình trạng tai biến mạch máu là ba. Thế mà ta có gan là cất giữ cái hờn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, cái tức tối trong tâm thức ta, có khi một đời không bỏ được. Có người họ sợ là quên đi, cho nên họ còn phải viết thành nhật ký để cất lại, để lưu trữ lại. Đời mình có khi mình giận không đủ, cho nên mình di chúc lại cho con mình là ta mà có lỡ chết thì mi tiếp tục giận giùm cái gia đình đó giùm ta, thù giùm nó cho ta. Lạ. Và ta có gan làm điều này mới lạ chứ. Trong khi thưa các vị, mạng sống mình nó ngắn và nó mong manh vô cùng, chứ nó có phải là ghê gớm chi đâu. Nếu mình có một cái chút năng lực quán chiếu thì mình thấy là thưa các vị, rõ ràng là mình càng cất chứa bao nhiêu thứ tiêu cực nơi tâm thức thì mình càng tàn phá đời mình chứ có quý gì đâu. Một cái ví dụ mà mình hay dùng để dẫn ra cho các vị kinh sợ đó là các vị được nặng ra như một cái bình chứa đồng đẳng như nhau, tức là hình hài giống như nhau. Nội dung ban đầu chưa có gì cả. Thế nhưng mà tùy vào khả năng đổ vào nội dung bình của các vị, tức là tùy vào nội dung các vị đổ nước vào cái thứ chi thì ta gọi là bình nước ấy. Đổ vào đó là một bình mật thì ta gọi là bình mật. Đổ vào đó một bình rượu thì ta gọi nó là bình rượu. Đổ vào bình chứa của các vị là thuốc độc thì ta gọi đó là bình chi? Thuốc độc chứ đâu thể gọi khác được. Thưa các vị, nếu đó là bình thuốc độc thì nếu nó có một chút kẽ hở nào thì thuốc độc đó làm chi? Nó rịn ra, nó chảy ra, nó giết người. Còn nếu các vị chứa một cái bình đó là bình mật, nếu có một chút kẽ hở hoặc một chút rịn ra thì mật ngọt nó tràn ra. Thì nội dung đời sống ta do khả năng của chính ta tích trữ và hình thành trong đời sống mình từng ngày để đổ vào đời sống mình gần đó như mật hoặc là thuốc độc. Thế rồi người ta lại không chịu đổ mật ngọt, người ta đổ thuốc độc vô thì rất là vụng về. Rồi thưa các vị, nếu là người Phật tử thì các vị học được giáo lý của Đức Phật để đổ vào tự thân các vị cái chi? Sự thiện lành nè, tâm thức tràn đầy giải thoát để có thể ngay một đời này giải quyết xong việc tử sinh, nếm trải hương vị của Thánh giáo Như Lai để có thể đẩy đời sống mình từ cái mức độ cạn nhất thành tựu được quả vị thánh, cũng do chính các vị làm nên từng ngày từng ngày. Thế mà ta không làm điều này rất là vụng. Tóm lại, câu chuyện trong kinh Pháp Cú thí dụ tặng cho ta một cái ý nghĩa thứ nhất, đó là mạng sống chúng ta nó rất là mong manh. Không khéo thì các vị để cho mạng sống các vị tuột qua kẻ tay rất là nhanh. Cái điều gần nhất là ví dụ như 3 ngày tu các vị thấy mới ngày đầu tưởng chừng như là lâu lắm, nhưng mà bây giờ là ngày thứ hai và sắp chấm dứt ngày thứ hai và sửa soạn chia tay. Vừa mở mắt là ta biết ngày này sẽ đi qua. Rồi các vị quy chiếu lại đời sống các vị, vừa có mặt giữa trần đời, vừa chào đời thì ta biết cái chi? Ta sẽ chấm dứt thọ mạng, không trốn đi đâu được cả. Mũi tên bắn lên cao bao nhiêu thì bắn, nhưng mà thưa các vị, khi đã bắn khỏi cây cung rồi thì chuyện gì phát sinh? Nó lao tới tới gần nào không quan trọng, nhưng mà nó sẽ cắm xuống, nó sẽ chấm dứt một đường bay của nó. Cái trường này nó rất là hay nha. Chừng 15 phút nó có một cái tiếng chuông, nó gọi học trò đi vô học á. Phải không? 15 phút có một tiếng chuông nó gọi hồn các vị về nhập xác nha. Đừng để cho hồn đi lang thang. Thưa các vị, mình xin thưa tiếp. Chuyện của mình đang nói lỡ dở. Chuông nó reo là quên mất, không biết đang nói cái chi nữa rồi đây. Chúng ta đang nói về những ngày tháng nó trôi qua kẻ tay mất hút. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Các vị hình dung rằng là mình có mặt giữa trần đời, vừa sống cũng có cái hàm nghĩa là đang chết, chết từng ngày. Sống nghĩa là đang chết. Cái đèn đang đốt lên đang cháy sáng, có nghĩa là cây đèn đang mòn mỏi dần và sẽ chấm dứt. Thì mạng sống mình từng ngày không phải đi tới, mà từng ngày nó đang đi lui, đang lui về để đi đến cái chỗ chấm dứt của một thọ mạng. Và khi mình hiểu được điều này, thưa các vị, đời sống mình phải trân quý từng ngày, đừng để nó trôi qua. Tại vì các vị không thể kiếm được một ngày của cuộc sống các vị. Một ngày không tu, một ngày luyện vào đời sống mình những ác nghiệp, tức là một ngày các vị đổ vào bình của các vị những cái thứ nó vô cùng độc hại, thế thì cả một đời cuối cùng chúng ta tổng kết lại đó là chúng ta là một cái bình độc dược. Một ngày có mặt giữa trần đời mà mình làm cho đời sống mình nó tràn đầy thiện lành, tâm thức tràn đầy sự yêu thương, nghiệp lành phát triển liên tục, thế thì ta chắc chắn rằng là cái bình chứa của ta đó là bình thuốc trường sinh. Và không ai đổ dùm các vị trong cái bình chứa của nội thân các vị cả. Các vị chính là thần linh của tự thân mình, tạo thành đời sống của chính mình. Do vậy cho nên cái ý nghĩa của cái câu chuyện vọng phu tặng cho chúng ta là thời gian nó không có chờ đợi ai cả. Mạng sống là đang mòn mỏi dần để đi về cái chết, cho nên ta hãy vô cùng trân quý đời sống của chính ta. Rồi câu chuyện thứ hai cũng là câu chuyện dễ thương nữa, từ kinh Pháp Cú Thí Dụ. Mình chép cái câu kinh Pháp Cú Thí Dụ tặng cho các vị trước để không thôi nói rồi các vị quên. Đây là mấy câu kinh rất hay ạ. Và mong rằng là sau khóa tu nơi đây, tối thiểu các vị cũng nhớ được ba câu kinh Pháp Cú, một ngày một câu thôi. Hôm qua có câu nào chưa? Bữa nay phải học hai câu. Rất là hay đó là các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy. Đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Bài này có cái chữ Hán là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Chư hành vô thường thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Người ta dịch là các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Câu chuyện này nó gần gần giống với cái câu chuyện vọng phu. Vị thương đế sắp hết tuổi trời, ông rất là hoảng sợ. Thưa các vị, những vị thiên gần hết thọ mạng rồi, họ khổ còn hơn nhân gian chúng ta bị bệnh và sắp chết nghe. Tại sao vậy? Cái hiện tượng sắp chết của họ nó khác với chúng ta, tức là họ không có bệnh. Đơn giản một điều là mỗi vị thiên đều có một đóa hoa ở trên mão vậy. Khi hoa họ héo thì đã báo động là sắp hết thọ mạng. Thế nhưng mà cái khổ của họ đó là khi sắp hết thọ mạng rồi thì thân thể của họ nó rất là hôi hám. Điều thứ hai là tự nhiên họ không ngồi được trên cái tòa ngồi của họ nữa. Họ ngồi giống như là bị kiến cắn, ngồi không được. Điều thứ ba, không có vị thiên nào đến gần họ được hết. Tại vì dường như là cả một cái con người họ nó tỏ ra một cái hơi xú uế, cho nên chư thiên họ không thể đến gần được. Thế rồi ai cũng biết rằng cái kẻ kia sắp chấm dứt thọ mạng, sửa soạn đi về cõi vô thường. Cho nên các vị chư thiên bình thường rong xe trời chơi chung với nhau, đành phải đứng và ném hoa vô, nói chúc anh đi về cõi chết được an vui và sớm có phước lành để trở lại chung vui với chúng tôi. Mình không thể đến được với bạn bè không đến được với mình. Ta hình dung rằng là người đã mất nằm yên dưới đáy mộ, họ không biết chi thì mình liệng qua, họ không có những cảm xúc. Còn này cái con người vẫn còn đang sống nha, vẫn còn hiểu biết. Thế nhưng mà đến bạn bè mình không được, bạn bè mình đến với mình không được. Họ chỉ ném những cành hoa vô chúc phúc mà thôi. Thì các vị thấy là những ngày cuối của những vị trời rất là tội nghiệp. Vị trời này thì sắp chấm dứt thọ mạng rồi, ông lâm vô cái tình trạng rất là hoảng loạn. Ông mới đến tham vấn vị đế chủ, tức là vị trời cao hơn, làm thế nào tôi có thể thoát được kiếp đọa lạc. Tại vì ngài có phước lành cho nên thấy rằng mình chấm dứt thọ mạng vị trời rồi thì đó làm thân con lừa, chứ không phải được thân loài người nữa. Vị thiên chủ nói rằng trong ba cõi Đức Thế Tôn là bậc cha lành, phước lớn trùm cả bao nhiêu vạn dãy thiên hà, cho nên ông hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn đi. Thế rồi cái vị trời sắp chấm dứt thọ mạng đó, ông mới đến ông lễ Phật. Ông nói ba câu thôi: con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Thế rồi chấm dứt thọ mạng liền. Thì thưa các vị, vừa chấm dứt thọ mạng của vị thiên đế thì rớt xuống con lừa mẹ ở thành Xá Vệ, thọ thai liền thôi. Và kỳ thực là Phật giáo trong quá khứ không có cái chuyện là sau khi chết rồi phải 77, 49 ngày mới đầu thai nghe. Trong kinh văn không có ghi điều này. Cái điều này nó phát sinh từ Phật giáo Tây Tạng trở về sau thôi. Chứ trong kinh văn không hề nói cái chuyện là chúng ta phải cúng thất 7 ngày, chúng ta phải làm 100 ngày, chúng ta phải làm 49 ngày, vân vân, không có. Trong quá khứ kinh văn Đức Thế Tôn không nói chuyện đó. Nhưng mà chuyện đó để dành nó đi, ta đang nói chuyện này. Thọ sanh liền trong thai lừa. Nhưng mà thưa các vị, phước của ông đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói ba lời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cho nên khi ông rớt vào thai con lừa thì con lừa mẹ này nó tự nhiên nó bức xúc, nó khó chịu. Nó chạy, nó đạp lung tung trong cái lò ông thử gớm. Ông thấy bình ly ấm chén của mình đang nắng ra phơi khô mà chưa kịp đun mà nó đá bể hết. Cho nên ông nổi khùng lên, ông lôi cái con lừa mẹ, ông đánh một trận. Và khi mới vừa thọ thai mà bị đánh một trận thì thưa các vị, tự nhiên là thần thức không thể gá vào thai được, nó hư mất cái thai. Tại vì nó mong manh quá thì như hạt xương mà. Cho nên thần thức của vị thiên đế lại trở lại thiên giới, sinh ra làm vị trời kế tiếp. Rồi ông nhớ ra rằng là mình vừa chấm dứt thọ mạng, vừa bị đỏ làm loài lừa, rồi giờ trở lại ngôi thiên đế. Cho nên ông biết ơn Đức Thế Tôn quá lớn, cho nên dẫn thiên chúng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi sau đó chư tăng hỏi chứ vì lý do gì mà hương thất Thế Tôn hôm nay sáng bừng. Thế Tôn kể lại chuyện đó rồi nói câu kinh pháp cú này. Đây là bốn câu kinh pháp cú Thế Tôn nói trong cái trường hợp như vậy. Thế rồi mình đi vô phần này, chia ra hai phần để đi vô cho dễ. Có những cái từ mà các vị nên nhận biết. Trước mắt là các vị viết cái câu này rồi học thu lòng cái đã. Ở phía xa các vị viết được không? Các hành điều vô thường, các hành điều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Tôi đọc qua một lượt thì các vị thuộc rồi. Các hành điều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Bốn câu sau nữa. Ví như nhà thợ gốm, nắng đất làm đồ dùng, tất cả đều phải hoại. Mạng người cũng vậy thôi. Một bài của nó gồm có 8 câu thì nó mới đủ ý của câu kinh pháp cú thí dụ mình kể. Mình đọc lại. Các hành điều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Ví như nhà thợ gốm, nắng đất làm đồ dùng, tất cả đều phải hoại, mạng người cũng vậy thôi. Bốn câu này là một cái ví dụ để chỉ cho bốn câu đạo lý mé trước, thưa các vị. Kỳ thực là mạng sống của ta nó giống như là này bình, này ly, này hũ, này vân vân. Có thể lớn, có thể nhỏ. Có thể vì cái điều kiện là nó được người ta giữ gìn kỹ thì nó chậm bể. Còn những cái không được giữ gìn kỹ thì nó mau vỡ. Nhưng mà thưa các vị, đều được tạo thành. Cho nên nó đi đến một cái chu kỳ phải hoại thôi. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại hình hài để các vị nhận diện. Thưa đại chúng rằng là sinh mạng ta có giữa trần đời này, dù cho các vị trân quý nó như thế nào, các vị cho nó ăn ngon ra làm sao, các vị có thể tập thể dục để hình hài của các vị nó đẹp như một lực sĩ điền kinh, hay là các vị nhờ ngành thẩm mỹ bây giờ đó, nó làm cho các vị 70 tuổi mà người ta trông chừng như là mới có 40 thôi. Thế nhưng mà tôi đố các vị làm cho sức khỏe các vị như người 40. Bà già 70 dù có thể giấu thiên hạ, không ai biết mình 70, nhưng mà thưa các vị, chắc chắn rằng ta không giấu được ta. Cái già nó đến nó không chừa ai đâu nghe. Thì cái điều này nó rất là chính xác để chúng ta nhận diện rằng tất cả đều phải hoại, mạng người cũng như vậy thôi. Chậm với mau, khéo duy trì mấy thì các vị cũng phải đi dần vào cái chết mà thôi. Trong quá khứ, như vị hoàng đế khi thu phục Giang Sơn về một mối, các ông rất là sợ chết. Cho nên các ông làm chi? Tìm thuốc trường sinh, phải không? Luyện đan nấu thuốc trường sinh. Nhưng mà đa phần những vị hoàng đế Trung Hoa ngày xưa tin vào cái chuyện vớ vẩn này đều chết vì cái chi? Không phải chết già, không phải chết bệnh, mà chết vì uống thuốc trường sinh nghe. Có lạ là vậy. Từ Đường Minh Hoàng cho tới vân vân, các vị hoàng đế nào mà khi có được ngôi vua rồi mong muốn rằng được sống dài đều chết vì cái chuyện uống thuốc để sống dài cả, không phải chết bệnh. Tội nghiệp vậy. Thế rồi cụ thể hơn để nói cho các vị nghe rằng nếu các vị thấu đạt được cái nguyên lý căn bản của đạo Phật dạy cho chúng ta về đời sống là vô thường, hình hài vốn là vô thường, thế thì các vị lấy đi được những cái tin tưởng hoàn xuyên. Thưa các vị, ở Việt Nam người ta có một bộ môn gọi là ăn gạo lứt muối mè, nó trị được 100 thứ bệnh á, các vị biết chứ hả? Dù như chúng ta cũng rước mấy thầy để qua đây để dạy cùng nơi khắp chốn, phổ biến cái chuyện ăn gạo lứt muối mè. Và thậm chí người ta còn đẩy nó lên một cái tầng cao, đó là ăn gạo lứt muối mè mà đúng cách thì mới chứng đạo được. Còn tu ăn vẩn vơ nhiều thứ này thì không có cách chi mà ngộ đạo, thấy đạo được. Cái điều này nó hơi trái với lời dạy Đức Thế Tôn ạ. Và Phật tử mình lại tin mới lạ chứ. Có khi người ta uống thuốc nhiều năm, gần hết rồi, cái tới ăn hại và hộp gạo lứt nó hết, cái người ta nghĩ rằng đây là nhờ gạo lứt. Và nếu nó gạo lứt muối mè, nó có thể đủ sức để làm cho người ta sống dai trị bệnh. Thế thì cái ngành bác sĩ để làm chi? Thưa các vị, học có khi tới 9-10 năm, có khi học chuyên khoa mất mười mấy năm mới thành một bác sĩ. Chứ có đơn giản đâu, không cần học chi cả. Nghiên cứu vài ba cuốn của Thái Khắc Lễ viết ngày xưa, cái rồi tự nhiên làm ông thầy truyền bá về gạo lứt muối mè. Lòng đạo lý vô để lừa gạt người ta, cái chuyện này nó rất là vô lý nghe. Cho nên các vị lưu ý rằng là những cái trò lừa gạt về cái chuyện ăn với uống. Và thưa các vị, nếu các vị lầm thì như các vị hoàng đế ngày xưa là chết vì thuốc trường sinh. Mà nếu các vị không chết vì thuốc trường sinh, các vị cứ lầm vụng về nghe cái chuyện gạo lứt thì các vị có khi suy kiệt sức khỏe. Thưa các vị, ta có quyền tin vào điều này, nhưng mà gạo lứt muối mè bản thân nó không có trị bệnh, mà cái cách ăn của các vị mới trị bệnh. Mà chúng ta lại quá ư là cuồng tín về cái chuyện là nghe người ta lừa gạt là ăn cái nó khỏe. Kỳ thực là ai mà nặng quá tải á, ăn gạo lứt muối mè đúng là nó ốm lại đó. Tại sao vậy? Nó có cái gì bổ béo đâu. Cho nên nó làm cho mình thon người lại, nhỏ người lại, nhẹ người lại. Nó tiêu hết một cái khối mỡ lớn trong cơ thể ta. Đúng là nó giúp được cái phần này. Nhưng mà tất cả những phần khác thì thưa hãy coi lại. Đó là cái điều đầu tiên xin các vị nhận diện rằng là các vị hoàng đế ngày xưa ngu đến nỗi là uống thuốc trường sinh để chết vì thuốc trường sinh. Rồi chúng ta bây giờ coi chừng cũng lâm vô cái tình trạng giống như hoàng đế ngày xưa, không đến nỗi mê thuốc trường sinh. Tại vì bây giờ không ai lừa gạt được chuyện đó đâu, nhưng mà mê cái chuyện khác. Là nào là gạo lứt muối mè nè, nào là đủ thứ cái trò vớ vẩn người ta lừa gạt. Cho nên xin các vị lưu ý, đã có một hình hài thì cái điều tất nhiên phải xảy ra là chi? Bệnh phải xảy ra nghe, già phải xảy ra nghe, rồi cái cuối cùng là cái chi? Chết phải xảy ra. Cái chết nó có ở ngoài đâu mà các vị chống đối được, ở bên trong mà. Có một hoàng đế kia, khi ảnh thâu tóm Giang Sơn về một mối, ảnh rất là sợ chết. Cho nên ảnh vấn kế quần thần rằng là có cách chi để ta canh phòng tử thần không chạm vào ta không? Quần thần nói thưa Ngài, chỉ có một cách duy nhất, đó là Ngài xây một cái tòa nhà rất là kín, rồi Ngài vô đó Ngài đóng cửa lại, Ngài trét hồ cho không còn kẻ hở nào, thì qua mai tử thần không không đi vô tìm được Ngài. Nói thế thì ta chết còn chi. Quần thần nói thưa Ngài, nếu Ngài không làm như thế, chỉ cần một chút kẻ hở không khí vào được thì tử thần vô được đó. Thế rồi có chuyện thứ hai cũng rất là vui nữa. Một hoàng đế kia, một hôm tử thần hiện lên nói, thưa ông, trong một ngày nữa vào đúng giờ này thì tôi tới tôi lấy mạng ông, cho nên xin ông chuẩn bị cho sẵn sàng, ông phải đi với tôi thôi. Và thế rồi hoàng đế giật mình thức giấc, trời giữa khuya cái lật đật đánh trống chầu, họp hết quần thần vấn kế là tử thần báo tin cho ta, vào đúng giờ này ta phải ra đi, các khanh có cái điều gì giúp ta không? Thưa các vị, những người cố vấn cho nhà vua rất là trí tuệ, gồm có vài chục ông. Bà La Môn vô cùng là trí tuệ, nhưng mà khi hỏi tới làm thế nào để đối phó với tử thần thì các ông ngọng hết. Không ông nào có thể bày ra một cái mưu kế gì. Ông nói thế này, ông nói thế nọ, ông nói thế kia. Cuối cùng có một tên thái giám đứng sau lưng nhà vua nói, thưa bệ hạ, theo ý của thần nghĩ là nếu bệ hạ vấn cái xong rồi thì tử thần cũng vừa đến. Xem chừng như mấy cái lão lý sự này có thể bàn giải đủ chuyện, nhưng mà đối với tử thần dường như họ không có kế sách gì đâu. Theo thần thì bệ hạ đang có một cái con tuấn mã, nó có thể chạy một ngày cả hàng ngàn dặm. Thế thì bệ hạ mắc gì phải hỏi kế những cái tên khùng khùng này. Xin bệ hạ cứ leo lên lưng con tuấn mã, chạy rất là xa, thẳng về phương Nam, chạy không ngơi nghỉ, thì tôi nghĩ rằng tới chiều lại đây, tử thần tới đây tìm đâu ra bệ hạ đâu. Rồi tử thần có tìm thì cũng không làm sao có được con tuấn mã để rượt theo bệ hạ được. Ông nói, ồ, khanh đúng là kẻ thông minh nhất trên cuộc đời, ta xin cảm ơn, ta bắt đầu làm liền. Rồi thưa các vị, hoàng đế leo lên con tuấn mã, rủi ngựa về phương Nam, chạy không ăn, không nghỉ, cho tới tối và sụp tối không còn thấy đường. Hoàng đế nói, chắc ăn rồi, tới đây là tử thần đố mà tìm ta được. Thế rồi ảnh mới ghé trong một cái ngôi nhà kia, anh gõ cửa nhà xin ngủ trọ qua đêm. Thế rồi chủ nhà mở ra, qua ra tử thần. Tử thần nói, xin chào ngài, tôi rất là băn khoăn và lo lắng là tại vì ngài phải chết tại chỗ này, mà tôi không thể hiểu được làm sao ngài có thể đến đây. Hóa ra ngài là người rất đúng hẹn, ngài đến đây đúng ngay chỗ và đúng ngay giờ. Thưa các vị, câu chuyện hay, nhưng mà nó cho chúng ta một cái nhận định, đã có hình hài thì cái chuyện chấm dứt một hình hài là chuyện đương nhiên nha. Và khi các vị thấu đạt điều này thì các vị loại trừ đi cái chi nơi tâm thức các vị. Hai điều có mặt. Điều thứ nhất là, thưa các vị, ta sống rất ư lạ, tiết kiệm thọ mạng của mình, không có phung phí mình một cách rất là tội nghiệp. Hai điều có mặt. Điều thứ nhất, quý tiếc đời sống rồi đó. Cái lỗi lầm lớn của chúng ta là chúng ta cứ nghĩ rằng mình sống rất dài, cho nên mình không trân quý đời sống mình, mình không tiếc từng ngày. Cái từ mà chúng ta cần nên thay đổi đó là giết thì giờ. Đừng bao giờ dùng cái gì để giết thì giờ nhé. Ví dụ như coi phim để giết thì giờ, họp bạn 5-3 người bỏ bộ bài ra để giết thì giờ, hoặc là mời bạn hữu tới ngồi lê đôi mắt nói chuyện để giết thì giờ. Thưa các vị, sai lầm vô cùng. Giết thì giờ là giết cái chi? Giết mình, cắt từng đoạn của đời sống ném đi, vô cùng tội. Cho nên thưa các vị, thì giờ chúng ta là thì giờ vô cùng quý, cho nên đừng có nghĩ đến cái chuyện là làm cái chi để giết thì giờ cả. Mà thì giờ là chi? Thì giờ là vàng. Thưa các vị có bao nhiêu vàng các vị không mua được một tấc bóng. Một ngày này nó đi qua là các vị không có tìm cách chi mà mua lại được đâu nghe. Rồi cái tuổi của các vị mà đi qua một năm thì các vị không làm cách gì để trở lui lại được. Ví dụ như từng năm thì ta càng ngày càng đẩy vào tuổi già. Và tuổi già đến thì lụm cụm tới, tật bệnh tới, rồi cái chết tới thôi. Thế cho nên cái từ mình cần loại trừ ngay nơi tâm thức là không giết thì giờ được. Mà phải trân quý từng phút của đời sống. Đó là cái điều đầu tiên nhận diện về thì giờ. Điều thứ hai, mình biết rằng là mình chỉ có một hình hài này thôi, đâu có cái hình hài thứ hai để dành. Thế thì các vị phải làm được một điều là đừng có tàn phá đó. Thứ nhất, tiếc thì giờ. Thứ hai, không tàn phá. Không tàn phá thân tâm. Thân với tâm là một. Ví dụ như chúng ta tập tu nơi đây mấy ngày, mình hay dùng cái từ là mang hồn và nhập xác, phải không? Đi thiền hành mình cũng dùng cái từ là xin hồn ai nấy giữ. Có nghĩa là xin các vị lôi cái tâm lang thang ngược xuôi của các vị về có mặt ngay nơi thân này, để thân của các vị nó ấm, để tâm các vị làm chủ nơi thân. Từ cái điều này, thưa các vị, điều thứ hai chúng ta nên ghi nhận là đừng tàn phá thân tâm của ta. Và cái gì tàn phá thân tâm mình nặng nề nhất, các vị biết không? Lo âu, buồn phiền, giận dữ, bất an, sầu muộn là một loại tàn phá thân ta ghê gớm nhất. Ăn uống đói thiếu không đến nỗi chết. Thiếu của thiếu tiền xài chưa đến nỗi chết. Nhưng mà thất vọng làm cho người ta chết được. Thất tình chết được không? Còn dễ hơn nữa thưa các vị. Cái thất tình với thất vọng nó rất gần nhau nha. Người ta có thể mất tiền người ta không chết, nhưng mà mất tình người ta tự giận á. Thiếu gì thiên hạ, họ tự giận gì thất tình chứ có phải gì mất tiền đâu. Thưa các vị, hai điều nó tàn phá thân tâm người ta nặng nề nhất, một là chi? Một là thất vọng, khổ đau, thất tình, hai là giận dữ, bất an, lo lắng. Hai điều này nó giết ta rất là nhanh, rất là vội. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này, ví dụ như cái đèn cầy, các vị đốt mà các vị để trong bàn Phật, nơi không có gió thì nó cháy bao lâu? 2 tiếng đồng hồ, thưa các vị, nó cháy rất là chậm. Thế nhưng mà các vị đem ra ngoài trời, gió đàng qua đàng về thì nó cháy bao lâu? Còn 1/4 thời gian thôi. Tức là mất đi 1 tiếng rưỡi của đời sống thọ mạng cái đèn cầy. Tại sao vậy? Gió đàng qua đàng về, sáp cầy nó cháy rất là nhanh, nó cháy lan ra hết. Thế thì thưa các vị, thay vì 2 tiếng đồng hồ của một thọ mạng thì nó chỉ còn lại 30 phút thôi, mất đi 1 tiếng rưỡi. Năng lượng đời sống ta nó hữu hạn nha. Ta sinh ra thưa các vị giống như là cái tờ giấy nó lên khuôn vậy đó. Tức là khi nó đã thành cái tờ giấy rồi thì các vị có thể kéo giãn được không? Không. Các vị không thể làm nó rộng thêm được, nó dài thêm được. Nó bao nhiêu đó là bao nhiêu đó. Thọ mạng ta có mặt giữa trần đời, từ cái hệ di truyền có mặt, từ phước lành ta có mặt. Nếu ta biết cẩn trọng, biết xài một cách vô cùng là tươm tất và thương quý đời sống mình thì thọ mạng của ta có thể lên tới 120 tuổi. Thế nhưng mà mình tàn phá mình bằng cái cách chi? Những cái việc buồn, giận, ghét, thương, vớ va, vớ vẩn bên ngoài mình gom vô hết để chất chứa cho nặng lòng, để tàn phá thân tâm mình. Ta hình dung rằng là cơ bắp này co ra co về, nó cần cái chi để nó vận hành? Một tô cơm nó vận hành được rồi nghe. Tại vì thưa các vị, cái việc làm bằng tay bằng chân đó là cái loại cơ bắp thô, nó không cần một loại năng lượng tinh mịn của cơ thể các vị nuôi. Thế nhưng mà vận hành cái não thì cần bao nhiêu? Thưa các vị, cái tinh túy nhất của dưỡng trách trong người các vị nó mới nuôi được não. Máu nó tinh luyện tốt nhất nó mới đưa lên não nuôi được, chứ không phải máu nào cũng đưa lên não. Rồi một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Mình đổ xăng cho máy nổ chạy được, nhưng mà các vị đổ xăng cho phi cơ chạy được sao? Không. Xăng phi cơ nó có một cái loại khác, nó nhẹ hơn, nó bốc cháy mạnh hơn. Thế rồi các vị đổ xăng cho những chiếc phi thuyền Apollo, nó vượt ngoại tầng không gian à? Không. Nó có một loại nhiên liệu khác chứ. Thế thì cái nhiên liệu để cơ bắp này vận hành nó thô nghe, không hao là mấy. Cho nên một người lao động người ta có thể ăn cơm thôi là người ta có thể vận hành được. Nhưng một người lao động bằng trí não thì thưa các vị, thức ăn nếu không đủ nuôi á, thì làm cho người ta sớm kiệt quệ vô cùng. Thưa các vị, những cái cơ sở Mỹ á, nó chọn người làm việc á, đến một cái tuổi nào đó nó cho về hưu là như vậy. Do vì khi đi vào cái ngành mà viết rượu gam chẳng hạn thì nó tận dụng hết cái năng lực của não, cho nên đến một tuổi nào đó là không còn xài được nữa. nó phải tuyển nhân viên mới thôi. Và nó có một cái từ bây giờ là chi? Nó không phải săn tìm châu báu nữa mà nó săn tìm chất xám nha. Ta hình dung rằng là vào, nó vào các cái trường trung học vậy, nó mở những cái lớp tuyển người ngay từ lớp trung học. Những cái em mà cực thông minh đó thì nó bắt đầu nó lượm liền, nó nuôi để cho từ trung học vô đại học, và vô đại học xong rồi thì trở thành nhân viên của những cái hãng lớn như hãng Apple chẳng hạn. Mình nói điều này để chứng minh thưa các vị, hệ thần kinh não của các vị điều thứ nhất nó rất mong manh. Điều thứ hai là mỗi một suy nghĩ các vị nó không đơn thuần là nó không tiêu thụ năng lượng, nó tiêu thụ năng lượng tinh túy nhất của thân các vị. Do vậy cho nên mình suy nghĩ, mình lo âu, mình phiền muộn, mình giận dữ, mình bất an là mình đang làm cái chi? Nó làm cái chi? Đang đặt cái ngọn đèn cầy ngoài trời để cho gió đàn qua đàn về, để cho cái tuổi thọ 2 tiếng đồng hồ nó mất đi hết, 1 tiếng rưỡi chỉ còn lại 30 phút. Thiền tập, thưa các vị, đơn giản một điều đó là làm cho thân các vị an, tâm các vị nhẹ, những cái tải trọng nơi tâm thức các vị rớt xuống để làm cái chi? Để cho năng lượng đời sống các vị không bị đốt một cách vô tội vạ. Cái điều đầu tiên là làm cho đời sống ta tràn đầy niềm vui. Điều thứ hai, khi các vị không đốt năng lượng vô tội vạ, thế thì năng lượng nó được tàn trữ lại để nuôi toàn bộ thân tâm của các vị. Thì tuổi thọ các vị tăng trưởng, niềm vui các vị lớn hơn, hạnh phúc giữa đời người, thưa các vị, tự nhiên không cần mời mà đến. Thế cho nên điều thứ hai, thưa các vị, hãy ghi nhận rằng mỗi một suy nghĩ, mỗi một lo âu, mỗi một bất an, mỗi một giận hờn, mỗi một căm ghét có mặt nơi các vị là các vị đang làm cái việc chi? Đang tàn phá thân tâm mình không thương tiếc, đang hủy diệt đời mình không thương tiếc, đang cắt thọ mạng mình, ném đi từng đoạn không thương tiếc. Và cái điều này nó vô cùng cụ thể, và mình không có hù dọa các vị làm chi đâu. Hãy hình dung rằng mình chỉ cần căm giận người ta 1 tuần lễ thì các vị thấy người của mình rất khác nha. Soi gương thấy dường như mặt này không phải mặt tôi rồi. Người ta buồn chừng 1 tuần lễ là tóc đã bạc trắng rồi, thưa các vị. Có khi 1 ngày thôi là tóc đã chớm bạc rồi. Thì cái điều này nó rất là hiển nhiên để các vị có một cái kinh nghiệm về đời sống của các vị. Bằng không thì ta cứ tưởng rằng là nghĩ suy, lo âu, phiền muộn, giận dữ, chứa hết những cái nỗi niềm cay đắng trong tâm thức là cái chuyện bình thường. Thưa không, không phải bình thường, mà đó là cái dạng tự sát chứ không phải bình thường nhé. Tại sao mình không thương mình? Mình trút hết những gánh nặng nơi lòng mình xuống để cho cuộc đời mình thanh thản, để cho cuộc đời mình an lạc. Tại sao mình hủy diệt đời sống mình một cách tội nghiệp vậy? Ai thương mình bằng mình đâu? Các vị hình dung rằng tới một lúc nào đó các vị tật bệnh, các vị vô bệnh viện, các vị treo lủm đủm, nào bình lớn, bình nhỏ, để cái thì đưa vô lỗ mũi, cái đưa vô miệng, cái lấy nước ra. Lúc đó các vị xin con các vị, xin chồng các vị, xin vợ các vị giúp giùm cho các vị bớt đau, ai giúp được? Rồi lúc các vị nằm hấp hối, các vị thèm một hơi thở vô cùng, xin chồng của mình cho mình hơi thở, chồng cho được không? Xin vợ mình cho mình một hơi thở, vợ cho được không? Con của mình, thưa các vị, nó thương các vị vô vàn, nó đứng nó nhỏ nước mắt thôi chứ không có cách gì nó thay cho các vị để chịu cơn đau hay là thở giùm cho các vị một hơi thở. Thế cho nên khi nhận diện về đời sống, quý tiết về đời sống, thì cái việc ta phải làm đó là xin đừng tàn phá thân tâm nữa. Trân quý đời sống mình. Hãy biết rằng là ta chỉ có 1 hình hài này thôi. Và tuổi thọ ta rất mong manh, sắt thép, mà nó vận hành hoài. Các vị mở radio tối ngày, các vị sờ thứ coi nó nóng không? Thế thì cái đầu này nó luôn suy nghĩ, luôn vẩn vơ, luôn buồn, luôn giận, luôn ghét, luôn thương. Nóng hay là không nóng vậy? Nóng chứ. Mỹ nó có một bức tranh mà nó rất là ấn tượng nha. Thưa các vị, mình mở bức tranh ra mình thấy cái cô Mỹ mũi cao, tóc vàng, xinh đẹp, và tóc cổ nó dựng lên vậy. Cổ cầm cái nến vậy. Cổ nói là ta chỉ cần đưa nến lên đầu là nó cháy đó. tức là thay vì đưa lên đây đụng tóc, nhưng mà tại vì cái đầu nó đang bốc lửa vậy nè. Các vị có khi nào thấy đầu mình bốc lửa không? Có chứ, cho nên chỉ cần cầm cái nến đưa lên là cháy. Thế thì tội nghiệp mình vô cùng, mình tàn phá mình làm cho đầu mình bốc lửa. Và suy nghĩ, lo âu, giận dữ, bất an, căm ghét, thù hận, vân vân thì làm cho đầu bốc lửa. Và ta hình dung rằng một ngày tâm thức các vị có khi nào mà nó dừng lại, nó thảnh thơi, nó an lạc, nó buông lỏng hết toàn bộ xuống không? Rất hiếm khi nghe. Và người nào lâm vô cái tình trạng mà cái đầu nó luôn vận hành như cái máy hát, thế thì các vị biết rằng đầu đang bốc lửa. Không cần nhìn ai, các vị hãy nhìn coi là có lúc nào trong đây nó bớt nguyên thuyên không? Nó bớt ồn ào không? Dường như hiếm khi lắm. Nó luôn nguyên thuyên, nó luôn ồn ào, nó luôn phố chợ nơi đây. Mình hình dung rằng là nếu trong cái giảng đường này Thầy Phước Tịnh đang nói, rồi 5-3 người Phật tử kia cùng nói nữa, thì các vị có bực mình không? Rất khó chịu. Nghe tiếng điện thoại người ta reo là đã khó chịu rồi. Thế nhưng mà trong cái đầu này nó reo bao nhiêu thứ? Lỡ mà mình có một bà vợ mà bà càm ràm từ sáng tới tối thì chắc là cái ông chồng đó, một là thần kinh bằng thép, ông ấy không điên, hai là ông phải điên thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, tình trạng đó nó còn dễ thở hơn là cái đầu của các vị nó luôn nguyên thiên cả ngày. Thế mà ta chịu đựng được tới ngần này tuổi cũng hay đó chứ. Không điên đó là giỏi đó chứ. Chứ nó nguyên thiên, nó càm ràm luôn thưa các vị. Nó còn khó chịu hơn bất cứ một người nào khó chịu ngoài trần đời. Và nếu các vị không tin thôi, thì các vị hãy ngồi bình lặng nhận diện coi là cái đầu ta nó có nguyên thiên hay là nó yên bình tĩnh lặng. Luôn rầm rì, luôn nguyên thiên, luôn phê bình, luôn lý sự, có phải không? Nhìn bất cứ một ai trên trần đời này, các vị vừa thấy mặt là cái đầu của các vị nó liền làm việc ngay. Làm việc chi? Phê bình, phán xét. Và thưa các vị, có khi mình diễn dịch rất là nhiều điều để tự chuốc quả cho mình nhé. Ví dụ như mình nhìn thấy cái mặt của người ta do vì nhức răng cho nên người ta không thể cười với mình được một cái, mình nói rồi đó. Thấy mặt mình có nó chầm dầm ra đó, sẽ ghét chưa? Rồi thưa các vị, mình diễn dịch đủ điều về cái người mình tiếp xúc. Và cái đầu của mình nó là một cái loại, nó tàn phá sức khỏe, tàn phá thân tâm mình mạnh hơn bất cứ một cái loại tàn phá nào bên ngoài cả. Thế cho nên điều thứ hai xin các vị ghi nhận rằng, có một ý nghĩ nào vừa khởi lên, có một cái buồn giận gì nó sinh ra bên trong các vị, thì các vị phải thấy rằng ta đang tàn phá đời sống mình một cách vô tội vạ. Ta đang hủy diệt đời mình không thương tiếc. 12 giờ rồi. Thôi dừng lại đây. Hẹn chiều nay gặp. Mời. Thưa các vị, là tâm thức mình nó lừa gạt mình hay lắm á. Cái lừa gạt đầu tiên là khi niềm vui đến là nó liền lừa gạt ngay à. Niềm vui đến là cái nỗi lo lắng nó liền đến. Đang hạnh phúc thì cái nỗi lo lắng nó cũng đến. Hai điều nó rất là kỳ lạ, đó là khi nỗi buồn đến thì mình thấy nó rất là thật nha. Mình niềm vui đến thì mình lại coi nó là giả. Khi có niềm vui mà nó tràn ngập, nó vỡ bờ đến các vị, thì các vị nói dường như đây là giấc mộng, chứ làm sao có được cái nỗi hạnh phúc như thế này. Thưa các vị, những cái ví dụ lớn rồi cái ví dụ nhỏ các vị nhìn ra ngay. Ví dụ như niềm vui nó vừa đến là các vị liền có nỗi lo lắng ngay. Cái tội chúng ta là chúng ta để cho tâm thức chúng ta lừa gạt, chúng ta cứ diễn dịch là một, suy nghĩ là hai. Thay vì chúng ta làm một việc là an trú trong công phu hành trì thì lo lắng, buồn phiền, vui hay hờn hay giận bất an, thưa các vị, nó không dính với các vị được. Đúng nghĩa đó là nếu các vị có một chút công phu hành trì thì khi niềm vui đến thì các vị liền là người đang nhận thấy niềm vui đang đến. Thì các vị thưởng thức được niềm vui. Rồi nỗi buồn đến, các vị nhận diện đây là nỗi buồn đến, thì nỗi buồn nó không còn là nỗi buồn nhé. Thì các vị cũng đang thưởng thức nỗi buồn đến như một hiện tượng giống như niềm vui đang đến. Ta có cái con mắt để ngắm, thế thì không phải là chỉ ngắm trời xanh mới đẹp, mà ta còn ngắm trời có mây cũng đẹp nữa, phải không? Cái sự thưởng thức của các vị, khi các vị biết an trú trong cái trạng thái tâm thưởng thức thì các vị nhìn qua đào cũng đẹp, hoa lan cũng đẹp, rồi qua bồ công anh mọc ngoài đường cũng đẹp. Mình dùng cái ví dụ đó để trở lại, khi các vị an trú trong pháp hành trì, các vị luôn là người nhận biết. Thế thì đây là niềm vui, các vị nhìn thì các vị thưởng thức được niềm vui. Đây là nỗi buồn, thì các vị nhìn, các vị cũng thưởng thức được cái nỗi buồn đang đến mà các vị không đồng nhất vào nó. Cho nên cái chuyện gì phát sinh? Vui, buồn, giận, ghét, bất an, ưu tư, phiền muộn, nó tha hồ, nó diễn hành qua mấy trước mà nó không có nhận chìm các vị. Các vị không đồng nhất vào nó. Thế thì các vị tách mình ra được khỏi những vui, những buồn, những hờn, những giận, những bất an. Khi các vị tách mình ra được thì cái điều đầu tiên đó là các vị thưởng lãm tất cả những trạng thái đã đến và đi. Và rõ ràng là ta không có kính sợ thứ nào cả và ta cũng không thích thứ nào cả. Lòng ta tự nhiên là thanh thản. Bài hát hồi sáng các vị hát đó, thảnh thơi vườn mây trắng, phải không? Và thưa các vị, ngay đó là cửa vô sinh mở liền, trạng nhiên và bất động. Chứ không phải là các vị phải cần làm cái chi cả. Các vị chỉ cần an trú trong pháp hành trì thôi. Thì niềm vui, nỗi buồn, lo sợ, bất an, nó cứ vận hành ngang qua các vị mà không hề nhận chìm các vị được. Thế thì chỉ một pháp thôi, một pháp hành trì thôi. Khi các vị đồng nhất mình vào niềm vui thì các vị cũng sẽ đồng nhất mình vào nỗi buồn, đồng nhất mình vào lo lắng. Còn các vị có khả năng quan sát được niềm vui thì các vị sẽ quan sát được nỗi buồn, quan sát được lo lắng, quan sát được bất an, quan sát được những cái suy tư thầm thì đang khởi ra trong tâm thức các vị. Nó không lừa gạt mình được, ý thức ra không dắt dẫn mình được. Chỉ một pháp an trú hành trì thì các vị liền đoạn trừ được tất cả phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, giận dữ, lo âu, căm ghét, vân vân. Và tất cả cái đó, thưa các vị, nó cùng với cái mặt tích cực của nó là hạnh phúc nè, niềm vui nè, tâm thức rạng rỡ nè, sự hưng phấn là vân vân, nó cũng đều trở thành đối tượng hết. Đây là một pháp hành trì đứng ngay trên cái nền của tâm vô sinh bất động, liền an trú ngay nơi thể trạm nhiên bất động hiện tiền của tâm vô sinh của các vị, vô cùng đơn giản và cũng vô cùng dễ dàng nữa. Tại mình không chịu làm, tại mình mong muốn có niềm vui tới rồi mình đồng nhất mình với niềm vui, niềm vui tới cái mình rộn rã gặp thầy Phước Tịnh, cảm thấy như tràn đầy niềm vui. Thế rồi ổng đến như gió mây bay, rồi ổng lại đi, cho nên chưa đi nỗi buồn đã đến, sự lo lắng bất an đã có mặt rồi. Còn nếu các vị vô cùng là vững dưng niềm vui gặp thầy Phước Tịnh, vâng đây là niềm vui, tôi nhận diện niềm vui, tôi quan sát niềm vui, tôi đang thấy niềm vui đang rạng rỡ trong trái tim tôi dính gì đâu, tôi chỉ là người chiêm nghiệm, tôi chỉ là người quan sát thôi. Thế thì các vị sẽ làm được điều thứ hai là thầy đến thầy đi, thầy nhập niết bàn. Các vị cũng là người đang quan sát nỗi buồn, sự trống vắng nơi tim các vị. Các vị sẽ không buồn. Nỗi buồn có đó nhưng mà ta không có buồn. Ta là người đang quan sát nỗi buồn. Chắc mình giải thích như vậy dễ hiểu, phải không? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng. Phật Đạo.